kinh diệt trừ tối tăm khắp mười phương. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở dưới cây Tung Quảng, trong tinh xá thích thị của thành Hoàng Xét, cùng với 1250 vị đại biết sư và vô số chư Bồ Tát. Lúc đó là buổi sáng, Đức Phật đắp y và cầm bát, cùng với các vị biết sư vây quanh và vào thành khất thực. Bấy giờ có một ấu nhi đồng tử của dòng họ Nên Nhân, tên là Diện Thiện Duyệt, đang ngồi trên cổ xe uy nghiêm và đi ra ngoài thành vào sáng sớm. Khi từ nơi xa nhìn thấy Thế Tôn, cùng với chư thánh chúng đang đi đến, đồng tử liền bước xuống cổ xe và đi bộ đến chỗ của Phật, rồi cúi đầu đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật, nhiễu ba vòng bên phải và đứng qua một bên. Khi ấy đầu của đồng tử cúi xuống và cõi lòng lo âu. Tuy Đức Phật đã biết nhưng vẫn hỏi rằng, sao con mới sáng sớm mà đã xuất thành, trong lòng âu lo và nét mặt sầu thảm như thế? Đồng tử thưa với Phật rằng, thưa Thiên Trung Thiên, hiện giờ sức khỏe của song thân con chẳng được bình an, họ bị loài phi nhân xâm nhiễu. Suốt ngày lẫn đêm, lúc ngủ cũng như khi thức, họ chẳng được yên ổn. Lúc ra vào, họ cũng thấy khổ não bức bách. Còn riêng bản thân con, tuy sống ở nước lớn nhưng gặp phải khốn ách này, thống khổ tột cùng và không nơi nương tựa. Con đã tự mình suy nghĩ nhưng chẳng biết phải làm sao và chẳng biết phải nên tìm phương cách gì. Giả như gặp oán tặc, loài phi nhân, yêu quái, ngải độc hay kẻ gian ác thì sẽ không thể tự phòng vệ. Xin Thế Tôn hãy dạy con pháp để tùy thời cứu hộ, không bị chúng quá nhiễu và tổn hại. Phật bảo đồng tử, hãy lắng nghe, chuyên thọ trì và khéo tư duy, ta sẽ thuyết giảng pháp bảo hộ cho con. Bấy giờ đồng tử lắng nghe và thọ trì. Đức Phật bảo, từ đây và hướng đông, vượt qua 8.000 Na Du Ta cõi Phật, có một thế giới tên là Bạc Chúng Trần Lao. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đảnh Hành Như Lai, ứng cúng, chánh định chánh giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Nếu ai đi vào hướng đông, trước tiên hãy cúi đầu đảnh lễ, quy mạng và cúng dường Đức Phật ở phương đông kia, thì họ sẽ không gặp những việc sợ hãi và chẳng ai dám xâm nhiễu. Chuyến đi được bình yên như sở nguyện, ý chí không rối loạn, tùy tâm sở niệm và mau được thành tựu. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, trước lỡ tối chánh giác, đảnh hành đại thánh nhân, rồi đi về hướng đông, tất không gặp sợ hãi. Phật bảo đồng tử, từ đây về hướng nam, vượt qua 10.000.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Tiêu Minh Điện Yếu Thoát. Trong cõi nước ái có Đức Phật, hiệu là Sơ Phát Tâm, Niệm Ly Khủng Úy, Quy Siêu Thủ Như Lai, ứng cúng, chánh đảnh chánh giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Nếu ai đi về hướng nam, trước tiên hãy cúi đầu đánh lễ từ xa và quy mạng Đức Phật kia, rồi mới xuất phát. Trên đường hãy nhất tâm chuyên niệm và tâm ý đừng lìa xa Phật, thì họ sẽ không gặp hoạn nạn và những điều sợ hãi. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, đã lìa các loạn tưởng, đồng tử nên tu hành. Nếu đi về hướng nam, chẳng còn gặp sợ hãi. Phật bảo đồng tử, từ đây về hướng Tây, vượt qua hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Thiện Tuyến Trạch. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Kim Cang Bồ Tát Như Lai, ứng cúng, chánh định chánh giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Nếu ai đi về hướng Tây, trước tiên hãy thuyết giảng và tu duy pháp xưa nay vốn thanh tịnh, vĩnh viễn không có sở kiến, không khởi không diệt và tịch nhiên thanh tịnh, lại cúi đầu đảnh lễ Đức Phật kia rồi mới xuất phát, thì họ sẽ không gặp hoạn nạn và những điều sợ hãi. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, các pháp chẳng chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, ai hiểu rõ như thế, tất không gặp sợ hãi. Phật bảo đồng tử, từ đây về hướng Bắc, vượt qua 20.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Giác Biện. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Trí Thủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Định Chánh Giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Nếu ai đi vào hướng Bắc, trước tiên hãy ở nhà của mình mà cúi đầu đảnh lễ và quy mạng Đức Phật kia, rồi mới xuất phát, thì họ sẽ không gặp hoạn nạn và những điều sợ hãi. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, nếu ở nhà lễ Phật do công việc làm ăn, hành trang lên phương Bắc, tất không gặp sợ hãi. Phật bảo đồng tử, từ đây về hướng Đông Bắc, vượt qua trăm vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Trì Sở Niệm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Hoại Ma Mạng Đặc Bộ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Định Chánh Giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Lại nữa, khi Như Lai kia đến ở dưới cội đạo thụ và chỉ vừa nhất tâm an tọa, Ngài giáo hóa chúng thiên ma cùng hàng quyến thuộc của ma ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, đều an lập họ nơi không thối chuyển và sẽ thành vô thượng chánh định chánh giác. Đây đều là do lúc Như Lai kia đến ngồi ở dưới cội đạo thụ nên mới có sự cảm ứng như thế. Nếu ai đi vào hướng Đông Bắc, trước tiên hãy cúi đầu đảnh lễ từ xa và quy mạng Đức Phật kia, rồi sau đó mới xuất phát, thì chuyến đi của họ tất được bình an và không gặp những điều sợ hãi. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, từ lúc sơ phát tâm, hàng phục chúng ma binh, thường niệm Đức Phật kia, tất không gặp sợ hãi. Phật bảo đồng tử, từ đây về hướng Đông Nam, vượt qua hai hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Thường Chiếu Diệu. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Sơ Phát Tâm, Bất Thoái Chuyển Luân, Thành Thủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Định Chánh Giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Khi Như Lai kia hành đạo Bồ Tát vào thuở xưa, Ngài luôn vui thích đối với các hạnh không thối chuyển luân nghĩa, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định bất loạn và thành tựu diệu tuệ. Đây đều là do lúc Như Lai kia hành đạo Bồ Tát vào thuở xưa nên mới có sự cảm ứng như thế. Nếu ai đi về hướng Đông Nam, trước tiên hãy cúi đầu đảnh lễ sát đất và nhất tâm quy mạng Đức Phật kia, rồi sau đó mới xuất phát, thì họ sẽ không gặp những điều sợ hãi. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, trước tiên cúi đầu lễ, rồi mới ra khỏi nhà, như muốn đến nơi nào sẽ không gặp oán tạc. Phật bảo đồng tử, từ đây về hướng Tây Nam, vượt qua 80.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Phú Bạch Giao Lộ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Cái Chiếu Không Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Định Chánh Giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Nếu ai đi về hướng Tây Nam, trước tiên hãy cúi đầu đảnh lễ Như Lai ở phương kia, từ xa hãy đẩy hoa cúng dường và khởi niệm các pháp đều vô tướng, rồi sau đó mới xuất phát, thì họ sẽ không gặp những điều sợ hãi. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, cúng dường đảnh chánh giác, lấy hoa rải phụng kính, khởi tâm không vô tướng, tất chẳng gặp sợ hãi. Phật bảo đồng tử, từ đây về hướng Tây Bắc, vượt qua sáu hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Trụ Thanh Tịnh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Khai Hóa Bồ Tát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Định Chánh Giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Cõi nước của Đức Phật ấy thanh tịnh vô uế, cũng không có ái dục, không có người nữ và lìa hẳn nam dục. Nếu ai đi về hướng Tây Bắc, trước tiên hãy cung kính đảnh lễ Đức Phật kia, sám hối lỗi lầm và tu tịnh hạnh, rồi sau đó mới ra khỏi nhà, thì họ sẽ không gặp những điều sợ hãi. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, trước tiên tu tịnh hạnh, rồi mới ra khỏi nhà, an ổn chẳng gặp cướp, nơi ở không hoạn nạn. Phật bảo đồng tử, ở phương dưới, vượt qua 92 Na Du Ta cõi Phật, có một thế giới tên là Niệm Vô Đạo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Niệm Sơ Phát Ý Đoạn Nghi Bạc Dục Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Định Chánh Giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Giả như lúc muốn ngồi hoặc khi nằm ngủ ở ban đêm mà niệm danh hiệu của Như Lai kia, cúi đầu đảnh lễ và luôn rải lòng từ rộng khắp để muốn cứu độ chúng sanh, rồi sau đó mới ngồi hoặc nằm, thì họ sẽ không gặp những điều sợ hãi và sở nguyện tất sẽ thành tựu. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, lòng từ nhớ chúng sanh lúc ngồi hay nằm ngủ, trong mộng hoặc tỉnh giấc, tất không gặp sợ hãi. Phật bảo đồng tử, ở phương trên, vượt qua 60 hàng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Ly Chư Khủng Cụ Vô Hữu Xứ Sở. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tiêu Minh Đảnh Siêu Vương Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Nếu ai cúi đầu đánh lễ và cung kính cúng dường Đức Phật kia, lại khởi lòng từ thương xót đối với chúng sanh, rồi sau đó mới khởi hành, thì họ sẽ không gặp những điều sợ hãi, đi đến nơi chốn và được bình an. Do niệm danh hiệu của Đức Phật kia, nên họ luôn được Phật gia hộ. Khi ấy Đức Phật nói cỡ rằng, lòng từ luôn ôm ấp, thương xót các chúng sanh, do bởi thương chúng sanh, tất không gặp sợ hãi. Phật bảo đồng tử, con hãy siêng thọ trì các danh hiệu của chư Phật đó, phụng trì tư duy và ghi nhớ vào lòng, như con muốn đến nơi nào thì sẽ không gặp những điều sợ hãi. Khi đó đồng tử diện thiện duyệt của dòng họ Nên Nhân liền ở trước Phật thưa rằng, thưa Thế Tôn, con xin vâng thọ trì các danh hiệu của chư Phật đó, khắc ghi trong lòng và tư duy phụng hành, việc phụng sự ấy sẽ là vô lượng. Do tu tâm của mình, con đã thấy khắp mười phương không chướng ngại. Như nay Thế Tôn thuyết pháp, truyền dạy kinh đạo và danh hiệu của chư Phật, con tư duy tường tận và đều thấy như những gì con đã nghe, không chút sai khác. Bây giờ trăm ngàn người ở trong pháp hội, khi nghe lời Phật dạy, họ đều từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, hai gối quỳ và thưa với Phật rằng, lòng đại từ của Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác bao phủ che khắp, Ngài vì chúng con mà thuyết giảng kinh điển này, khiến cho chúng con cùng tất cả chúng sanh đều thấy được chư Phật. Giờ đây tâm của chúng con trong ngoài thông suốt và không còn đen tối, mọi việc đúng như lời Phật đã nói, không chút sai khác. Lúc bấy giờ Ngài Thu Lộ Tử đến ở trước Phật và bạch rằng, bạch Thế Tôn, khi các thiện nam tử này được con mắt thanh tịnh, tại sao họ có thể mau chóng nhìn thấy chư Phật mà không gì có thể ngăn ngại? Sức công đức được như thế là do uy thần nhiếp thọ của chư Phật đó, hay là do bổn công đức huân tu đời trước của họ? Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử, đây là do uy thần của chư Phật và cũng do bổn công đức của họ. Lúc bấy giờ Đức Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương, đại địa liền chấn động, trên trời rải hương hoa, đàn hạt, đàn cầm và các loại nhạc khí không cần khấy mà tự vang. Bấy giờ hiền giả Khánh Hỷ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, hai gối quỳ, chắp tay và bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, vì sao hôm nay Thế Tôn phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mọi nơi, còn đại địa thì chấn động và trên trời rải hương hoa? Phật bảo Ngài Khánh Hỷ, ông có thấy hàng trăm ngàn người đang cung kính chắp tay ở trước Phật chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, đã thấy thưa Thế Tôn. Đức Phật bảo, do căn lành gieo trồng hôm nay, cho nên suốt vô lượng vô số kiếp, trăm ngàn người này sẽ không đọa đường ác. Mỗi người họ sẽ ở trong hàng hà sa thế giới để làm chuyển luân thánh vương, chủ của bốn châu thiên hạ. Một khi làm luân vương, họ sẽ luôn thấy chư Phật. Do thấy chư Phật nên chí nguyện sẽ được như ý. Ở vào đời vị lai, họ sẽ thành Phật, hiệu là lập nhãn thanh tịnh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thợ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Chư Phật Thế Tôn kia đều đồng một danh hiệu, và mỗi vị sẽ ở trong các thế giới khác nhau mà thành Phật Đạo. Khi Đức Phật vừa thợ ký cho các thiện nam tử đó xong, bấy giờ địa thần cùng chư thần trong hư không đều đồng thanh tán dương rằng, công đức của các thiện nam tử này là vô lượng. Âm thanh ấy còn vang đến trời Tứ Thiên Vương, trời Tam Thập Tam, trời Thiện Thời, trời Hỷ Túc, trời Nhạo Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, cho đến cõi ma và trên lên đến cõi phạm thiên, cùng tầng trời thứ 24 là trời xét cứu cánh. Hết thể đều tán thán là không gì sánh bằng và chưa từng có. Do uy thần và ân đức cứu độ của chư Phật Thế Tôn thâm thẳm cao siêu, cho nên mới có thể khuyến tấn, giáo hóa và thọ ký cho các thiện nam tử, rằng họ sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, trí tuệ không ngang ngại và rộng thấy cùng khắp. Khi đó đồng tử diện thiện duyệt của dòng họ Nên Nhân liền ở trước Phật bạch rằng: Bà Thế Tôn, kinh này tên là gì và chúng con phụng trì như thế nào? Phật bảo đồng tử: Kinh này tên là Diệt Trừ Tối Tâm Khắp Mười Phương. Vì sao thế? Bởi khi ai nhất tâm cung kính và niệm các danh hiệu của mười phương chư Phật thì cõi lòng của họ sẽ thanh thản, như trong tối thấy ánh sáng và chẳng còn sợ hãi, cho nên gọi là diệt trừ tối tâm khắp mười phương. Hãy nên phụng trì như vậy. Lại còn gọi là tán thán của Như Lai, hãy nên phụng trì như vậy. Lại còn gọi là liễu giải pháp vô tướng. Lại còn gọi là không, không chỗ có, hãy nên ân cần thọ trì. Phật bảo đồng tử: Giả sử có người thọ trì đọc tụng kinh này rồi thuyết giảng trọn vẹn cho người khác, không chút khiếm khuyết, thì sở nguyện sẽ mau thành tựu. Nếu có những vị bhikkhu, bhikkhu ni, thanh tín nam hay thanh tín nữ nào phụng trì và đọc tụng kinh này, thì họ sẽ không bao giờ gặp những việc sợ hãi. Nếu đến chỗ quan lại thì sẽ không gặp rắc rối. Nếu trên đường đi thì sẽ không gặp vật nguy hại. Nếu rơi vào lửa dữ thì sẽ không bị thiêu cháy. Nếu rơi vào trong nước thì sẽ không thể bị nhấn chìm. Trời rồng quỷ thần, phi thiên, kim sĩ điểu, nghi thần, đại mãng xà với chúng ác thần quỷ dữ khác, cùng người và phi nhân đều chẳng dám quá nhiễu. Sư tử, cọp, sói và gấu hung tợn sẽ chẳng dám đến gần. Ngạ quỷ, yêu tinh, quỷ phản túc và các loài quỷ ở cạnh nhà xí sẽ chẳng thể xâm nhiễu họ. Ngoài ra, họ cũng sẽ không có điều lo sợ. Nếu ở nơi vắng vẻ, ở dưới gốc cây nơi hoang dã, hoặc một mình ở chỗ đất trống, thì họ sẽ được Như Lai che chở và bảo hộ. Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng và biên chép kinh này, thì họ tức đã từng cúng dường chư Phật quá khứ cùng gieo trồng căn lành và công đức tu tập cũng sắp viên mãn. Lúc bấy giờ Phật bảo hiền giả khánh hỷ: Giả sử nay có người tặng mét thái Phật và họ chí tâm cúng dường, nào là y phục, ẩm thực, giường nệm và thuốc thang, thì không bằng những ai thọ trì đọc tụng, dùng thẻ tre hay lụa đỡ biên chép và thuyết giảng kinh này cho người khác. Họ tức là đã cúng dường đầy đủ cho Phật. Lúc bấy giờ Nên Thiên Đế cùng vô số chư thiên đều đến, mỗi vị cầm theo hoa trời và rải lên Đức Phật để cúng dường, rồi thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con sẽ ủng hộ người thọ trì kinh này. Bốn vị thiên vương cùng các vị thiên tử khác đều cầm theo hương hoa để cúng dường Phật, rồi họ đều thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con sẽ ủng hộ các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng và thuyết giảng kinh này cho người khác. Nếu ai dùng thẻ tre hay lụa đỡ biên chép kinh, thì xung quanh nơi cư ngụ chúng con sẽ bảo hộ và không đỡ một ai thừa cơ hội gây hại cho họ. Lúc Phật đã giảng dạy như thế xong, Nên Thiên Đế, đồng tử diện thiện duyệt của dòng họ Nên Nhân, cùng bốn vị thiên vương, thiên long quỷ thần, phi thiên và người trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều vui mừng, đánh lễ rồi cáo lui. Kinh Diệt Trừ Tối Tâm Khắp Mười Phương.